Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta tiếp tục học lời của Chúa trong thư Hebrew và chúng ta học Hebrew đoạn 4 từ câu 12 đến câu 13. Tựa đề bài học của chúng ta là Lời của Đức Chúa Trời. Và tôi xin đọc Hebrew đoạn 4, câu 12, câu 13. Vì lời của Đức Chúa Trời sống và năng động, sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào, đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy, xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng. Chẳng có tạo vật nào không hiện ra trước mặt Ngài, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ngài, đấng mà chúng ta phải thưa trình. Chữ lời ở trong Hebrew đoạn 4 câu 12 mà tôi mới vừa đọc đó là danh từ Logos ở trong tiếng Hy Lạp. Danh từ này có nhiều nghĩa. Thứ nhất, đó là cái lời nói để truyền đạt sự hiểu biết hoặc là cái sự suy nghĩ của người nói. Thứ nhì, đó là cái mệnh lệnh, là cái chỉ thị. Thứ ba, đó là một bài diễn văn, có nghĩa là lời trình bày về một vấn đề gì đó. Thứ tư, đó là giáo lý, có nghĩa là lời giảng dạy về tín ngưỡng hay là về đạo đức. Thứ năm, đó là sự nghị luận, có nghĩa là lời phân tích đánh giá một vấn đề. Thứ sáu, đó là sự lý luận, nghĩa là lời giải thích về một vấn đề. Và thứ bảy, đó là sự suy nghiệm, tức là suy ngẫm để tìm hiểu và chứng minh một vấn đề. Khi danh từ Logos được dùng ở trong Thánh Kinh với mạo từ xác định đứng trước, thì danh từ Logos được dùng để chỉ thân vị Thiên Chúa của Đức Chúa Giêsu Christ và được dịch sang tiếng Việt là ngôi lời. Văn đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 đã dùng danh từ ngôi lời để chỉ về một trong ba thân vị của Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, hằng có ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời, muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài không vật gì đã có được làm nên. Và trong Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2, chúng ta đọc thấy như thế này. Vì có nhiều người đã đặt tay sắp xếp lời tường thuật về những sự đã được tin chắc giữa chúng tôi, theo như họ đã trao lại cho chúng tôi. Những người từ lúc ban đầu tự mình nhìn thấy và đã là những người phục vụ của ngôi lời. Và chúng ta hiểu rằng những người phục vụ của ngôi lời tức là những người phục vụ đấng Christ trong cái chức vụ sứ đồ. Và trong văn nhất đoạn 1 câu 10, nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho rằng Ngài nói dối và ngôi lời của Ngài không ở trong chúng ta. Ngôi lời của Ngài tức là Đức Chúa Giêsu Christ, con một của Đức Chúa Trời. Rồi ở trong văn nhất đoạn 5 câu 7, vì có ba chứng ở trên trời, Đức Cha, ngôi lời và Đức Thánh Linh, ba chứng này là một. Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Giăng đã trở lại dùng cái danh từ ngôi lời để nói đến Đức Chúa Giêsu Christ khi mà Ngài đã phục sinh, đã sống lại, đã thăng thiên, đã ngự ở bên phải của Đức Chúa Cha. Thì cái danh từ ngôi lời đã được sứ đồ Giăng dùng để gọi trở lại thân vị Thiên Chúa của Ngài. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng danh từ Logos cũng được dùng để chỉ lời phán của Đức Chúa Trời, để chỉ về cái lời dạy của Đức Chúa Giêsu Christ, cũng như để chỉ về cái lời thần cảm của Đức Thánh Linh. Và như vậy có nghĩa là mọi lời của ba ngôi Thiên Chúa đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Nhóm chữ lời của Đức Chúa Trời vừa được dùng để chỉ tiếng nói được phát ra từ chính Đức Chúa Trời như khi Ngài phán truyền với dân Israel ở tại núi Sinai, ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 đã chép lại, mà cũng được dùng để chỉ Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 5 đã dùng cái danh xưng lời của Đức Chúa Trời để gọi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng nó cố ý không nhận biết rằng có các tầng trời xưa kia và đất ra từ nước, ở giữa nước là bởi lời của Đức Chúa Trời. Thay vì dùng cái từ ngữ là bởi ngôi lời, thì ở đây sứ đồ Phi-rơ đã dùng cái cái biệt danh là lời của Đức Chúa Trời. Và trong Khải Huyền đoạn 19 câu 13 thì sứ đồ Giăng một lần nữa đã dùng cái biệt danh lời của Đức Chúa Trời để gọi Đấng Christ. Ngài mặc áo nhúng trong máu, danh Ngài được xưng là lời của Đức Chúa Trời. Và vì thế mà chúng ta hiểu ngô lời có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời. Và cái danh xưng lời của Đức Chúa Trời được dùng để gọi Đức Chúa Giêsu Christ là hàm ý Ngài là đấng rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời cho muôn loài. Chúng ta hiểu rằng chỉ có một Thiên Chúa tự có và có mãi trong ba thân vị. Thân vị Đức Chúa Trời tiêu biểu cho ý muốn của Thiên Chúa. Thân vị Ngô Lời tiêu biểu cho sự thể hiện ý muốn của Thiên Chúa. Và thân vị Đấng Thần Linh tiêu biểu cho sức mạnh từ ý muốn của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước thì Đức Chúa Trời trực tiếp phán với loài người và lời của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trong thời Tân Ước, hầu hết lời của Đức Chúa Trời được truyền đạt qua Đức Chúa Giêsu Christ và qua Đức Thánh Linh, được ghi lại trong Thánh Kinh Tân Ước. Vì thế, dù là lời của Đức Chúa Giêsu Christ hay là của Đức Thánh Linh cũng đều được xem là lời của Đức Chúa Trời và được gọi chung là lời Chúa, lời của Thiên Chúa, lời của Đức Chúa Trời hay là Thánh Kinh. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ là lời của Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ rao giảng lời của Đức Chúa Trời như đã chép trong Luca đoạn 5 câu 1. Và đã xảy ra đám đông chen lớn Ngài để nghe lời của Đức Chúa Trời. Ngài đang đứng bên hồ Genesaret. Chúng ta thấy ở đây Luca cho biết rằng dân chúng đã chen lớn để được nghe Đức Chúa Giêsu Christ rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Rồi chính Đức Chúa Giêsu Christ cũng đã xác nhận những lời mà Ngài rao giảng là lời của Đức Chúa Trời như đã chép trong Luca đoạn 8 câu 11. Này là lời ngụ ngôn ấy, hạt giống là lời của Đức Chúa Trời. Đây là lời kết luận của Chúa về cái ngụ ngôn một người đi ra gieo giống, những hạt giống rơi xuống những vùng đất khác nhau với những cái kết quả khác nhau. Và Ngài kết luận rằng hạt giống ấy chính là lời của Đức Chúa Trời. Và người gieo giống ấy là cái biểu tượng cho chính Đấng Christ. Vào thời bấy giờ, Ngài là người đang đi ra để gieo rắc lời của Đức Chúa Trời vào lòng của loài người. Và kế tiếp, sau đó thì các sứ đồ của Ngài và ngày hôm nay là chúng ta, những con dân của Ngài. Mỗi một người đều là những người gieo cái hạt giống thiêng liêng là lời của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít khi giới thiệu về Đức Chúa Giêsu Christ thì cũng cho biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ rao giảng những lời phán của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 34 chép: Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì Ngài nói những lời phán của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời phó thác đấng thần linh cho Ngài một cách không giới hạn. Đức Chúa Giêsu Christ xác nhận Ngài không tự mình nói, nhưng Đức Chúa Trời nói qua Ngài, như đã chép trong Giăng đoạn 14 câu 10. Ngươi không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, sao? Những lời phán mà ta nói với các ngươi, ta chẳng nói bởi mình, nhưng cha đấng ở trong ta nói. Ngài làm những công việc. Rồi Đức Chúa Giêsu Christ còn khẳng định Đức Thánh Linh cũng không tự mình nói, nhưng nói những gì Ngài đã nghe từ Đức Chúa Trời, như đã chép lại ở trong Giăng đoạn 16 câu 13. Nhưng khi Ngài đến, Đấng Thần Linh của lẽ thật, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng mọi điều Ngài đã nghe thì Ngài sẽ nói, và Ngài sẽ báo cho các ngươi những sự xảy đến. Nói tóm lại, toàn bộ Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời. Dù trong Thánh Kinh có những lời không phải do Đức Chúa Trời nói ra, mà là do loài người hoặc là ma quỷ nói ra. Nhưng vì những lời ấy đã được Đức Chúa Trời thần cảm cho con dân của Ngài ghi lại, cho nên những lời đó cũng chính là lời của Đức Chúa Trời, lặp lại lời nói của loài người và ma quỷ. Nói chung, khi chúng ta nói Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời là không có gì sai trật, mặc dù trong Thánh Kinh có chứa đựng những lời nói của loài người, của ma quỷ. Mục đích của lời của Đức Chúa Trời đã được Đức Thánh Linh xác nhận, như đã chép trong Timôthê nhì đoạn 3, câu 16 đến câu 17. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình. Theo Hebrew đoạn 4, câu 12 mà chúng ta đang học ở đây, thì lời của Đức Chúa Trời có hai đặc tính, đó là sống và năng động. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống vì Ngài là đấng sống và là nguồn của mọi sự sống. Và chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của sự sống và sự chết theo quan điểm của Thánh Kinh. Sự sống là cái sự thực hữu trong tình yêu của Thiên Chúa, vui hưởng tất cả những sự tốt lành đến từ Thiên Chúa. Còn sự chết là cái sự thực hữu trong hình phạt đến từ Thiên Chúa. Như vậy, lời của Đức Chúa Trời là lời sống, có nghĩa lời của Đức Chúa Trời mang lại hạnh phúc đời đời cho những ai tin nhận lời của Ngài. Ngược lại, những ai không tin nhận lời của Đức Chúa Trời thì họ sẽ đời đời không được hạnh phúc, không được đời đời hạnh phúc, tức là đời đời thực hữu trong đau khổ. Thiên Chúa là tình yêu và Ngài dựng nên muôn vật để muôn vật mãi mãi thực hữu trong tình yêu của Ngài. Trong muôn vật thì các thiên sứ và loài người được Thiên Chúa ban cho quyền tự do lựa chọn. Các thiên sứ và loài người được tự do chọn vâng phục Thiên Chúa hoặc là chống nghịch Thiên Chúa. Những ai chọn vâng phục Thiên Chúa thì được mãi mãi hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Những ai chọn chống nghịch Thiên Chúa thì mãi mãi bị hình phạt bởi Ngài. Và chúng ta cần chú ý đến những điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất, vì Thiên Chúa là thiện nên bất cứ ai chống nghịch Thiên Chúa là kẻ ấy làm ra sự ác. Thứ nhì, vì Thiên Chúa là thánh nên Ngài không chấp nhận bất cứ một sự ác nào. Thứ ba, vì Thiên Chúa là công chính nên Ngài phải hình phạt kẻ làm ra sự ác. Và thứ tư, vì Thiên Chúa là đấng đời đời nên kẻ chống nghịch đấng đời đời phải nhận lãnh hình phạt đời đời. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống vì có năng lực khiến cho những ai đã chết, dù là chết về thuộc thể, tức là thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn, hay là chết về thuộc linh, tức là cả tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt đều bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, thì cũng có thể sống lại nếu những người ấy tin nhận lời của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-rơ đã công bố Đức Chúa Giêsu Christ có lời của sự sống như đã chép trong Giăng đoạn 6 câu 68. Lạy Chúa, chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống vì lời của Đức Chúa Trời cứ còn mãi, như Thi Thiên 119 câu 89 chép. Hỡi đấng tự hữu hằng hữu, lời của Ngài được vững lập mãi trên trời. Và tiên tri Ê-sai đã ghi lại trong Ê-sai đoạn 40 câu 8. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta sẽ còn mãi. Và lời này đã được sứ đồ Phi-rơ ghi lại trong Phi-rơ nhất đoạn 1 từ câu 24 đến câu 25. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ, cỏ khô thì hoa rụng. Nhưng lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu. Và lời đó là tin lành đã giảng ra cho các anh chị em. Lời của Đức Chúa Trời có tính năng động vì lời của Ngài làm thành mọi ý muốn của Ngài. Tính từ năng động ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là có sức mạnh tác động lên các vật thể để điều động các vật thể. Và cái chữ năng lượng ở trong tiếng Anh, tức là cái chữ energy, là ra từ cái chữ này của tiếng Hy Lạp. Lời của Đức Chúa Trời có tính năng động tuyệt đối vì Ngài là đấng toàn năng, như đã chép trong Ê-sai đoạn 55 câu 10 đến câu 11. Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất khiến nó sinh ra chồi non để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn. Thì lời của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì sẽ chẳng trở về cùng ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều ta muốn, sẽ hoàn thành công việc ta đã sai khiến nó. Lời của Đức Chúa Trời có năng lực sáng tạo, muôn loài vạn vật được dựng nên bởi lời phán của Ngài, như đã chép trong Thi Thiên 33 câu 6. Các tầng trời được làm nên bởi lời của đấng tự hữu hằng hữu, cả thiên binh bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Hebrew đoạn 11 câu 3 mà chép rằng, bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã được thiết lập bởi lời phán của Thiên Chúa, đến nỗi nhân vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Và trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 5, chúng nó cố ý không nhận biết rằng có các tầng trời xưa kia và đất ra từ nước, ở giữa nước là bởi lời của Đức Chúa Trời. Chẳng những lời của Đức Chúa Trời có năng lực sáng tạo muôn vật mà lời của Đức Chúa Trời còn có cái năng lực bảo tồn muôn vật, như Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 7 chép. Nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một lời mà còn lại để dành cho lửa trong ngày phán xét và hủy phá những kẻ không tin kính. Đối với chúng ta là những con dân của Chúa, thì lời của Đức Chúa Trời có cái năng lực thánh hóa chúng ta. Giăng đoạn 15 câu 3 chép: Giờ đây các ngươi được tinh sạch bởi lời mà ta đã phán với các ngươi. Đây là lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta biết rằng những lời mà Đức Chúa Giêsu Christ phán ra chính là những lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 17 ghi lại lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Christ như thế này: Xin Ngài thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài, lời Ngài là lẽ thật. Và trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 5 cho chúng ta biết: Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện. Mọi vật ấy đây tức là những vật mà chúng ta ăn vào. Ngoài ra, lời của Đức Chúa Trời còn có cái năng lực ban sự khôn sáng cho chúng ta. Thi Thiên 119 câu 130 chép: Lối vào những lời của Ngài soi sáng cho, ban sự thông sáng cho người thật thà. Lời của Đức Chúa Trời còn có cái năng lực tái sinh những ai tin cậy lời của Ngài. Thi Thiên 119 câu 25 chép: Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Ngài sẽ làm sống lại theo lời của Ngài. Thi Thiên 119 câu 150 chép: Này là sự an ủi của tôi trong cơn hoạn nạn của tôi, ấy là lời của Ngài làm cho tôi được sống lại. Và Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 22 đến câu 23 chép: Các anh chị em đã làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, trong tình yêu thương anh chị em cách chân thật. Hãy yêu lẫn nhau với tâm lòng tinh sạch, sốt sắng, đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, bởi lời hằng sống và còn lại đời đời của Thiên Chúa. Và là con dân của Chúa, chúng ta lại có cái đặc quyền được dùng lời của Chúa để mà chiến đấu, bởi vì lời của Đức Chúa Trời có năng lực chiến đấu như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17. Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của đấng thần linh là lời phán của Thiên Chúa. Và điều quan trọng mà chúng ta ai nấy cần phải ghi nhớ đó là lời của Đức Chúa Trời còn có cái năng lực để hủy diệt. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 6 chép: Bởi lời ấy, thế gian bấy giờ bị phủ ngập bởi nước và bị diệt. Lời ấy ở đây tức là lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thật lòng tin nhận lời của Đức Chúa Trời, tức là chuyên tâm đọc, nghe, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi điều đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh, thì từ thuộc thể đến thuộc linh, chúng ta sẽ được thịnh vượng. Chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời tái sinh, thánh hóa, ban sự khôn sáng, bảo tồn, và lời Chúa giúp cho chúng ta chiến thắng mọi cám dỗ, mọi thử thách, mọi sự tấn công của bất cứ kẻ thù nào. Và trên hết, chúng ta sẽ được đời đời thực hữu hạnh phúc ở trong vương quốc trời. Ngược lại, nếu chúng ta không tin nhận và làm theo lời của Đức Chúa Trời, thì chính lời của Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng ta. Về phương diện năng động, lời của Đức Chúa Trời được ví là sắc bén hơn bất cứ thanh gươm hai lưỡi nào. Thanh gươm hai lưỡi là thanh gươm mà cả hai cạnh đều được mài bén, dễ xuyên thấu vào thân thể của người bị đâm hơn là thanh gươm chỉ được mài bén một cạnh. Sự kiện lời của Đức Chúa Trời xuyên thấu vào con người thuộc thể lẫn thuộc linh của chúng ta, nói lên lẽ thật là toàn bộ sự thực hữu của chúng ta hoàn toàn bị tác động và chi phối bởi lời của Đức Chúa Trời. Động từ xuyên thấu giúp cho chúng ta hiểu rằng không một chỗ nào trong toàn bộ con người của chúng ta mà lời của Đức Chúa Trời không thể chạm đến, dù là thuộc thể hay là thuộc linh. Động từ phân chia có nghĩa là tách rời ra từng phần riêng biệt. Chúng ta đã biết loài người là một linh hồn được dựng nên với một thân thể thiêng liêng là tâm thần và một thân thể vật chất là xác thịt. Thân thể vật chất là xác thịt của chúng ta đã được tạo thành từ bụi đất. Thân thể thiêng liêng là tâm thần của chúng ta thì được tạo thành từ linh sự sống của Thiên Chúa. Khi hơi linh sự sống từ Thiên Chúa kết hiệp với thân thể bụi đất thì linh hồn xuất hiện, loài người được dựng nên như đã chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Lời của Đức Chúa Trời có năng lực phân chia linh hồn ra khỏi tâm thần, ra khỏi thân thể xác thịt, tức là khiến cho loài người phải trải qua sự chết thứ nhất. Trong sự chết thứ nhất, còn gọi là sự chết của thân thể xác thịt, thì thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi thân thể thiêng liêng là tâm thần và bị phân rẽ khỏi bản ngã là linh hồn. Nếu một người không có sự cứu rỗi thì sau sự chết thứ nhất, linh hồn của người ấy bị tạm giam trong âm phủ. Tâm thần thì về lại cùng Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó, còn thân thể xác thịt thì trở về cùng bụi đất chờ ngày sống lại để chịu sự phán xét. Sáng thế ký đồng 3 câu 19 chép: Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó, vì ngươi là bụi, và ngươi sẽ trở về bụi. Trong Truyền đạo đoạn 12 câu 7 chép: Rồi bụi đất sẽ trở về đất y như cũ, tâm thần sẽ trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Luca đoạn 16 câu 23 đến câu 24 cho chúng ta biết: Trong âm phủ, ở trong sự đau đớn, người ngước mắt mình lên, thấy Abraham từ xa và Lazaro ở trong lòng của ông. Người kêu lên và nói: Hỡi tổ phụ Abraham, xin thương xót tôi, sai Lazaro để người nhúng ngón tay của người vào nước mà làm cho mát lưỡi của tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này. Qua những câu thánh kinh này, chúng ta thấy rằng một người không thuộc về Chúa, một người không có sự cứu rỗi khi qua đời thì linh hồn của họ ở trong âm phủ, mà là ở trong cái chỗ tạm giam, chịu cái sự đau đớn, khổ sở. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 12 đến câu 13 chép: Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra, lại có một sách khác là sách sự sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ. Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó, sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ. Ở đây chúng ta thấy một người không có sự cứu rỗi, một người không thuộc về Chúa, khi linh hồn, tâm thần ra khỏi thân thể xác thịt của họ, thì thân thể xác thịt tan rã thành bụi đất, tâm thần trở về với Đức Chúa Trời, còn linh hồn thì phải đi vào, chịu tạm giam trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại để chịu phán xét về tội lỗi của họ. Nếu là người có sự cứu rỗi, thì sau sự chết thứ nhất, linh hồn và tâm thần của người ấy được vào trong thiên đàng, ở bên cạnh Đức Chúa Giêsu Christ, còn thân thể xác thịt thì trở về cùng bụi đất, chờ ngày sống lại trong vinh quang. Philip đoạn 1 câu 23 đến câu 24 ghi lại tâm sự của sứ đồ Phaolô như sau: Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi ở với Đấng Christ là điều tốt hơn nhiều, nhưng cứ ở trong xác thịt là sự cần hơn cho các anh chị em. Lời nói này của Phaolô cho chúng ta biết rằng khi linh hồn của ông rời khỏi thân thể xác thịt thì ông ra đi để mà được ở với Đấng Christ, mà Đấng Christ thì đang ở trong thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta thuộc về Chúa thì sau khi chết, linh hồn và tâm thần của chúng ta sẽ vào trong thiên đàng và chúng ta sẽ được ở bên cạnh Đấng Christ. Còn thân thể xác thịt của chúng ta thì sẽ trở về với bụi đất, nhưng mà một ngày kia khi Đấng Christ trở lại thế gian này để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì cái thân thể xác thịt đã chết của những ai thuộc về Ngài sẽ được sống lại một cách vinh quang, như đã chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 52. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa. Và kính thưa hội thánh, cái lời đầu tiên của Đức Chúa Trời có cái năng lực mang sự chết thứ nhất đến cho loài người chính là cái lời phán được hiện thực có điều kiện, đã được ghi chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 đến câu 17. Và cái điều kiện đó là do chính loài người của chúng ta tự do lựa chọn. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 đến câu 17 chép: Rồi Thiên Chúa từ hữu hoàng hữu truyền lệnh cho loài người phán rằng: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi sẽ không ăn đến, vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết. Các khớp xương và tủy là chỉ về cái thân thể vật chất sống động của loài người. Các khớp xương thì liên kết các khúc xương thành toàn bộ xương, làm cái khung nền cho thân thể xác thịt. Tủy ở trong xương là cái nơi sản xuất các tế bào máu, tức là nguồn sự sống của thân thể xác thịt. Ngoài khả năng phân chia linh hồn, tâm thần và thể xác của loài người, lời của Đức Chúa Trời còn có cái khả năng phân tích, đánh giá và phán xét những tư tưởng và những ý định của loài người. Danh từ lòng, theo nghĩa đen là trái tim, giữ cái nhiệm vụ bơm máu đi khắp thân thể. Còn theo nghĩa bóng là cái nơi sâu kín nhất của loài người, tức là linh hồn, là cái bản ngã, là cái tôi. Mặc dù sự nhận thức và suy luận được diễn ra trong bộ não của thân thể xác thịt, trong thần trí của tâm thần, nhưng linh hồn chủ động sự nhận thức và suy luận ấy. Nói cách khác, linh hồn tiếp nhận thông tin qua các giác quan của thân thể vật chất là xác thịt và của thân thể thiêng liêng là tâm thần. Thân thể xác thịt của chúng ta nhìn, thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, chạm và cảm xúc những cái điều xảy ra trong thế giới vật chất. Còn tâm thần của chúng ta thì cũng nhìn, thấy, nghe, ngửi, cảm xúc, sờ chạm những cái sự thuộc về thuộc linh. Và tất cả những cái thông tin đó đều được đưa vào trong linh hồn. Rồi linh hồn làm cái công việc tổng hợp, phân tích, nhận xét các thông tin để đúc kết thành nhận thức và đưa ra quyết định. Những tư tưởng là những sự suy nghĩ của linh hồn. Những ý định là những quyết định của linh hồn sau khi suy nghĩ. Không một tư tưởng hay ý định nào của loài người mà không bị lời của Đức Chúa Trời phân tích, đánh giá và phán xét. Nói cách khác, trong khi chúng ta suy nghĩ và khi chúng ta quyết định, thì lời của Đức Chúa Trời, điển hình là 10 điều răn của Ngài, xem xét mọi tư tưởng và ý định của chúng ta. Đối với người biết Chúa thì họ nhận biết những tư tưởng và những ý định của họ chịu sự phán xét của 10 điều răn. Đối với người không nhận biết Chúa thì họ lại nhận biết những tư tưởng và những ý định của họ chịu sự phán xét của lương tâm. Mà thật ra, lương tâm của họ chính là cái sự lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong họ từ khi Ngài dựng nên loài người. Dù có ý thức hay không có ý thức, thì lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời đã được ghi chép trong linh hồn của loài người. Lời của Chúa ghi rõ trong Truyền Đạo đoạn 3 câu 11. Hết thảy muôn vật được Ngài làm ra tốt lành trong thời của chúng. Ngài cũng đã đặt sự vĩnh hằng trong lòng họ, nếu không bởi đó, chẳng người nào tìm ra công việc mà Đức Chúa Trời làm ra từ ban đầu cho đến cuối cùng. Sự vĩnh hằng được nói đến ở đây chính là cái ý thức và cái khái niệm về Thiên Chúa. Ý thức là cái sự nhận biết, khái niệm là cái sự hiểu biết cơ bản. Và đây là cái sự nhận biết và hiểu biết cơ bản về Thiên Chúa, về ý muốn của Ngài, tức là lời của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời đặt để trong linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa của Hebrew đoạn 4 câu 12, thì cái việc suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Xuất Ký Diếp Tô Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17, tức là 10 điều răn của Đức Chúa Trời, sẽ trở nên sống động hơn. Chúng ta sẽ nhận được nhiều sự dạy dỗ sâu nhiệm hơn và được vui sướng càng hơn trong cái sự hiểu biết lời Chúa. Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn thấy rõ mọi phương diện của từng tạo vật, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Ngài là Thiên Chúa toàn tại, nghĩa là Ngài có mặt khắp nơi, nên không tạo vật nào có thể trốn tránh khỏi sự hiện diện của Ngài. Ngài là Thiên Chúa toàn tri, nghĩa là Ngài biết hết mọi sự, nên không một tạo vật nào có thể giấu kín bất cứ điều gì khỏi sự nhận thức của Ngài. Riêng đối với loài người chúng ta, mỗi một người sẽ phải khai trình với Đức Chúa Trời về tất cả những gì mình đã suy nghĩ, mình đã nói và mình đã hành động trong suốt thời gian được sống trong thân thể xác thịt hiện tại. Vì mỗi một chúng ta đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, được ban cho quyền tự do lựa chọn để sống trong cái sự vâng phục Thiên Chúa hay là sống trong cái sự chống nghịch Ngài. Chắc chắn những điều tội lỗi, xấu xa, sai trái của chúng ta từ ý nghĩ cho tới lời nói cho tới việc làm đều phải khai trình trước Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa bởi tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng ta. Ngài đã chọn tha thứ cho chúng ta những cái điều tội lỗi sai trái đó, miễn là chúng ta thật lòng ăn năn, thật lòng tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Chính vì thế mà quá khứ tội lỗi của chúng ta không cần phải khai trình nữa, kể từ khi chúng ta ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những ai ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ. Như Roma đoạn 8 câu 1 đã cho chúng ta biết. Vì thế chúng ta không còn cái sự sượng sùng e ngại phải đối diện với Đức Chúa Trời để báo cáo, để khai trình những cái sự sai trái lầm lỗi của chúng ta. Cảm tạ Ngài vô cùng. Nguyện lời Chúa giúp cho chúng ta hiểu rõ sự sống và sự năng động của lời Chúa để chúng ta càng khao khát lời Chúa càng hơn, như tiên tri Jeremy. Lời tâm sự của Jeremy được ghi lại trong Jeremy đoạn 15 câu 16 như sau. Lời Ngài được tìm gặp thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ôi đấng từ hữu hoàng hữu, Thiên Chúa vạn quân. Amen. Và tiếp theo đây kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Hãy đến bên Ngài. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Đến cúi xuống mà thờ lại, hãy quỳ gối xuống trước mặt Đấng thì hữu thần hữu là Đấng tạo hóa chúng con.
Tháng năm dài, đời sống hao mòn, có hoa kim tiền sang quý, bao nhiêu uy quyền danh tiếng chẳng còn mãi giữa nơi thế trần. Khi đời trăng hoa tìm đâu chốn bình an, bao nhiêu lo buồn cay đắng, bao đêm dâng trình lên Chúa, đấng hằng sống sẽ chăng dưới hồn cung trần thánh linh đời luôn mãi bình an. Đến bên Ngài tình Chúa cao vời phủ che linh hồn.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.